Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, mùng 5 tháng 2 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những câu hỏi xoay quanh việc rút và tuyệt thông cho các vị giám mục thử cựu. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi người Công giáo tái khám phá ý nghĩa của việc ăn chay trong mùa chay. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha nói đến ý nghĩa và giá trị của việc ăn chay. Ngài nhấn mạnh rằng chay tịnh giúp cho các tín hữu chuẩn bị thực thi ý Chúa. Sứ điệp đề ngày 11 tháng 12 năm vừa qua lấy một câu trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthew làm chủ đề. Ngài đã ăn chay trong 40 đêm ngày và sau đó Ngài cảm thấy đói. Theo Đức Thánh Cha, việc ăn chay đã bắt nguồn từ chính lệnh truyền của Thiên Chúa dành cho ông bà Nguyên Tổ ngay từ trong vườn địa đàng là không được ăn trái từ cây biết lành biết dữ. Nhìn lại lịch sử ơn cứu độ, Đức Thánh Cha đi vào trọng tâm của sứ điệp mùa chay với khẳng định như sau. Ăn chay đích thực là ăn thứ ăn đích thực, tức là thực thi ý Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận rằng ngày nay, những người quan tâm đến sức khỏe thể lý cũng ăn chay. Nhưng theo Đức Thánh Cha, đối với các tín hữu Kitô, lợi ích chính của ăn chay là giúp loại trừ tất cả những gì ngăn cản chúng ta thực thi ý Chúa. Đức Thánh Cha nói, khước từ của ăn nuôi thân xác sẽ chuẩn bị tâm hồn chúng ta lắng nghe Chúa Kitô và được nuôi dưỡng bởi lời Ngài. Chiều kích cuối cùng của việc ăn chay được Đức Thánh Cha chỉ ra là nó giúp chúng ta hướng về anh chị em chúng ta. Đức Thánh Cha khuyến khích, tôi khuyên các giáo xứ và mỗi cộng đoàn hãy gia tăng thói quen ăn chay cá nhân và tập thể, kèm với việc đọc kinh thánh, cầu nguyện và bố thí. Trong cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha hôm thứ Ba ngày mùng 3 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cô Unum Đồng Tâm, giải thích rằng, việc ăn chay trong giáo hội không hề được tuân giữ vì cho rằng vật chất là điều xấu xa. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Cordes cảnh cáo rằng thân xác có thể trở thành một bạo chúa. Ước muốn phúc lợi và khoái lạc cũng có thể giảm bớt tự do, và như vậy không còn được ý chí con người làm chủ. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Cô Unum kết luận, ăn chay trong mùa chay không hề có ý nghĩa tiêu cực. Làm sao chúng ta có thể khinh miệt thân xác chúng ta, nếu chính con Thiên Chúa đã mặc lấy sắc phàm và trở thành người anh em của chúng ta? Bắt thân xác nhịn ăn và hãm dẹp thân xác là một hành vi tích cực. Nó giúp con người gặp gỡ với Chúa Kitô. Tin Roma, Tòa Thánh lên án hành động trợ tử. Hôm thứ Ba ngày mùng 3 tháng 2 vừa qua, trong một bài phát biểu trên nhật báo Ý La Repubblica, Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế nói rằng, ngưng tiếp tế lương thực cho một người phụ nữ Ý đang trong tình trạng hôn mê là một hành động sát nhân bị ổi. Người phụ nữ Ý được nhắc tới tên là Eluana Anglano đã rơi vào tình trạng hôn mê từ 17 năm qua sau một tai nạn giao thông. Chỉ đã được chuyển đến một bệnh viện để chờ chết. Đức Hồng Y Barragan gọi đây là một hành động sát nhân bị ổi cần phải được ngăn chặn. Vị Hồng Y này nói rằng, ngưng tiếp tế lương thực và nước uống cho chị Eluana đồng nghĩa với hành động sát nhân mà giáo hội không ngừng lên tiếng chống lại. Hôm thứ Ba vừa qua, người phụ nữ này đã được chuyển tới một bệnh viện ở Đông Bắc Ý. Chỉ còn một ngày nữa, người ta sẽ cắt các ống tiếp tế lương thực cho chị. Kể từ năm 1992, sau khi bị tai nạn giao thông, chị đã rơi vào tình trạng hôn mê và được đưa vào một bệnh viện gần thành phố Milano, Bắc Ý. Trong thời gian gần đây, mặc dù gặp sự chống đối của giáo hội Công giáo, cũng như của chính phủ Ý, bệnh viện nơi chị được chăm sóc vẫn quyết định chấm dứt việc tiếp tế lương thực cho chị. Trường hợp của Eluana đã gây xúc động trên toàn nước Ý và tạo ra một cuộc chiến pháp lý và chính trị từ 10 năm nay. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã ám chỉ đến trường hợp của người phụ nữ này và lên án hành động làm cho chết Yêm Diệu. Ngài nhấn mạnh rằng, làm cho chết Yêm Diệu là một giải pháp giả hiệu cho vấn đề đau khổ. Pindoma, một tổ chức quốc tế mở cuộc điều tra về những người Ý đã từng cứu sống những người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Tổ chức không chính phủ có tên là Raoul Wallenberg, có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, chuyên vinh danh những người đã cứu sống người Do Thái khỏi cuộc sát tế của Đức Quốc xã, mới đây đã quyết định thu thập thông tin về những người Ý nào đã góp phần vào công tác cao quý này. Trong danh sách những người Ý đã từng cứu sống người Do Thái, người ta thấy có một số tên tuổi như Giovanni Balatacci, một cảnh sát viên đã giúp cứu thoát khoảng 5.000 người Do Thái, Giorgio Pelasca, người đã giả danh làm đại sứ Tây Ban Nha tại Budapest, Hungary, để che chở cho khoảng 1.000 người Do Thái bị kết án vào lò sát sinh. Beniamino Schivo, một linh mục Công giáo đã cung cấp chỗ ở, quần áo và thức ăn cho một gia đình Do Thái. Đặc biệt trong danh sách các ân nhân người Ý này, người ta cũng thấy tên của đức cha Angelo Giuseppe Roncalli, sứ thần tòa thánh tại Istanbul năm 1944, và về sau được bầu làm giáo hoàng lấy tên là Gioan 23. Ngài đã góp phần cứu sống hàng ngàn người Do Thái và không Do Thái bị bắt hại. Ngày 4 tháng 11 năm vừa qua, ông Baruch Tenenbaum, người sáng lập tổ chức Raoul Wallenberg, đã đề nghị trao tặng cho Đức Gioan 23 tước hiệu người công chính giữa các dân tộc. Đây là tước hiệu được Ủy ban Yad Vashem, tức Ủy ban tưởng niệm cuộc sát tế người Do Thái, trao tặng cho các vị tử đạo và anh hùng trong cuộc sát tế. Tintorino, Ý. Dòng Don Bosco Salesian mừng kỷ niệm 150 năm thành lập dòng. Thánh lễ khai mạc các cuộc lễ nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập dòng đã được long trọng cử hành tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ phù hộ các tín hữu tại Van Rocco, Torino, Bắc Ý, hôm 31 tháng Giêng vừa qua. Trong thánh lễ, cha Pasquale Chavez, bề trên tổng quyền của dòng, đã đưa ra lời kêu gọi như sau: hãy thành lập một phong trào rộng lớn vì phần rỗi giới trẻ. Cha Chavez, người kế vị thứ 9 của Thánh Don Bosco, ôn lại sự kiện. Một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, ngày 18 tháng 9 năm 1859, một nhóm bạn trẻ đã tụ họp trong căn phòng của cha Thánh Don Bosco để nói lên quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời họ, đó là ở lại với Thánh Don Bosco bằng cách hiến thân hoàn toàn cho Chúa. Theo cha Chavez, hạt giống nhỏ bé ấy ngày nay đã trở thành cây đại thụ, là gia đình Salesian. Cha bề trên tổng quyền dòng Don Bosco giải thích như sau: nhóm nhỏ ấy chỉ là những người có kinh nghiệm sống và văn hóa giới hạn. Tuy nhiên, qua Thánh Don Bosco, họ đã gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, là đấng đã ủy thác cho họ một sứ mệnh, xét về mặt nhân loại, tưởng chừng như không thể thực hiện được. Theo cha, đó cũng chính là sứ mệnh mà Chúa Giêsu đã trao phó cho các môn đệ của Ngài cách đây 2.000 năm. Để đeo đuổi sứ mệnh ấy, cha bề trên tổng quyền mời gọi giới trẻ hãy trao dồi một thái độ căn bản là cùng nhau tiến tới cùng một mục đích, trong tinh thần thông hiệp với một ý chí chung vững mạnh và khả năng cùng nhau dự phóng cho tương lai. Cha nhắc lại rằng, hành tinh trẻ là trọng tâm sứ mệnh của dòng Salesian. Ngài nói, cần phải đi vào thế giới người trẻ với những bóng tối và ánh sáng, với những âu lo và hy vọng, với những giây phút hân hoan và đau khổ của họ. Cha bề trên tổng quyền dòng Salesian cũng nhắn nhủ các bạn trẻ Salesian hãy quyết tâm làm cho tiếng nói của giới trẻ được lắng nghe, nhất là những người trẻ không có tiếng nói hay không được ai lắng nghe. Dòng Salesian hiện đang có mặt tại 129 quốc gia với tổng số tu sĩ là 16.000 người. Trong số này có 118 giám mục và 5 hồng y. Tin Vatican, Tòa Thánh tái khẳng định lập trường của Đức Thánh Cha về cuộc sát tế người Do Thái. Hôm thứ Ba ngày 3 tháng 2 vừa qua, Linh Mục Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh đã lên tiếng khẳng định rằng Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường của Ngài về cuộc sát tế người Do Thái trong rất nhiều dịp khác nhau. Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh đã phải lên tiếng như trên vì cũng hôm thứ Ba vừa qua, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel nói rằng Đức Thánh Cha và Tòa Thánh phải tuyên bố rõ ràng là không hề chối cãi cuộc sát tế người Do Thái. Trong một thông cáo báo chí, linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh lặp lại rằng Đức Thánh Cha đã nói đến tính cách gây tởm của cuộc sát tế nhân một chuyến viếng thăm một hội đường Do Thái tại Đức hồi năm 2002. Năm 2006, khi viếng thăm trại tập trung Đức Quốc xã ở Auschwitz, Ngài cũng lặp lại một lời kết án tương tự. Mới đây nhất, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư ngày 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến bao nhiêu đau khổ mà người Do Thái đã gánh chịu trong thời đệ nhị thế chiến. Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng, cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương phải là một cảnh cáo cho mọi người, để đừng quên lãng, đừng chối bỏ hay hạ giảm sự giữ. Trong thông cáo, linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cũng nói rằng, việc Đức Thánh Cha rút lại và tuyệt thông cho bốn vị giám mục thử cựu hoàn toàn không ăn nhập gì với những lập trường chối bỏ cuộc sát tế người Do Thái. Về phần mình, Đức Học y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, kiêm đặc trách về các mối quan hệ với Do Thái giáo cho rằng, sở dĩ việc Đức Thánh Cha rút lại và tuyệt thông cho các đức giám mục thử cựu tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi là vì thiếu thông tin trong giáo triều, cũng như những sai lầm trong việc điều hành nguồn máy giáo triều. Tin Bắc Kinh. Đức giám mục Bắc Kinh có lập trường thân chính phủ Cộng sản Trung Quốc. Theo nhận định của hãng thông tấn Công giáo Asia News, chỉ một năm sau khi được phong chức giám mục, với sự phê chuẩn của Tòa Thánh, Đức Cha Li San, 44 tuổi, giám mục Bắc Kinh, đã bị các tín hữu tố cáo là phản bội Tòa Thánh. Đức Cha San đã được phong chức giám mục ngày 21 tháng 9 năm 2007. Đối với nhiều giáo dân, thái độ của vị giám mục này đối với Tòa Thánh đã thay đổi. Họ cho rằng người kế vị Đức Cha Michael Fu Tishan đã tỏ ra quá gắn liền với Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa. Trích dẫn bài phát biểu đầu tiên của Ngài ngày 25 tháng 11 năm 2007 trong một khóa huấn luyện dành cho linh mục và giáo dân, nhiều tín hữu nói rằng vị giám mục này đã nói đến sự tiến bộ của giáo hội trong 30 năm qua, kể từ khi ông Đặng Tiểu Bình bắt đầu cuộc cải tổ. Đối với nhiều tín hữu, đề cao những cải tổ và đổi mới của ông Đặng Tiểu Bình trong một dịp như thế là ca tụng những kẻ đang cầm quyền. Đáng quan ngại hơn nữa là việc Đức Giám mục Bắc Kinh bên vực cho vị tiền nhiệm của mình là Đức Cha Michael Fu Tishan, cựu Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa. Đức Cha Li San nói rằng, vị giám mục này đã mở ra một truyền thống vinh quang khi thúc đẩy người Công giáo yêu tổ quốc và yêu giáo hội. Thật ra, khẩu hiệu này được Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa đề ra với mục đích bắt giáo hội phải tuần phục đảng Cộng sản. Theo các tín hữu, cũng trong bài nói chuyện đó, Đức Cha Li San lên án giáo hội Công giáo thầm lặng khi nói rằng giáo hội này xen vào nội bộ của nhà nước Trung Quốc. Ý tưởng này phản ánh lập trường của nhà nước Cộng sản Trung Quốc lúc nào cũng cho rằng Tòa Thánh lợi dụng tôn giáo để xen vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Cũng trong bài phát biểu đó, Đức Giám mục Bắc Kinh ngang nhiên đề cao giáo hội tự trị. Theo ghi nhận của các tín hữu, hầu như trong mọi bài phát biểu, vị giám mục này luôn lặp lại luận điệu và các khẩu hiệu được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng trong thời cách mạng văn hóa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những câu hỏi xoay quanh việc rút và tuyệt thông cho các vị giám mục thủ cựu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, việc Đức Thánh Cha rút và tuyệt thông cho bốn vị giám mục thủ cựu đã làm dấy lên một số câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên được nêu lên là, ai là người đã quyết định rút lại vạ tuyệt thông? Dĩ nhiên, không ai khác hơn ngoài Đức Giáo Hoàng. theo những nguồn tin thông thạo, có lẽ Đức Thánh Cha đã có quyết định này ngay từ tháng 9 năm vừa qua. Ngài đã nhận được thư của Đức Cha Bernard Felley, thủ lãnh của huynh đoàn Pio X. Qua lá thư này, nhà lãnh đạo huynh đoàn Pio X đã cho Đức Thánh Cha biết rằng những người công giáo thủ cựu thật sự muốn thương lượng với tòa thánh. Về phần mình, Đức Thánh Cha xem sự hiệp nhất trong giáo hội là một trong những ưu tiên hàng đầu của triều đại giáo hoàng của Ngài. Ngài tin rằng Ngài có thể hàn gắn được vết thương này, mặc dù Ngài biết rõ rằng chỉ có phân nửa trong huynh đoàn Pio X đi theo các vị giám mục. Kế đó, đã có những trao đổi giữa Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, đặc trách về các quan hệ với những người công giáo thứ cựu. Những nguồn tin thông thạo còn nói rằng, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và ngay cả Đức Hồng Y Walter Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, cũng không được trực tiếp tham khảo. Câu hỏi thứ hai được nêu lên là, tại sao Tòa Thánh đã không phản ứng sớm hơn trước những lời tuyên bố của Đức Cha Richard Williamson, vì với một người Anh đã chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái? Mãi cho đến chiều ngày 22 tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh mới biết được là vị giám mục này đã đưa ra phát biểu trên đây trong một cuộc phỏng vấn dành cho một đài truyền hình Thụy Điển. Đã quá trễ để rút lại sắc lệnh tha và tuyệt thông cho bốn vị giám mục thủ cựu, bởi vì sắc lệnh được dự trù công bố vào sáng ngày 24 tháng Giêng đã được báo chí cho đăng tải. Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh đã tức khắc lên tiếng giải thích rằng, giáo hội lên án tất cả mọi hành vi chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái. Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Le Monde, Đức Hồng Y André Van de Troyes, tổng giám mục Paris, Pháp Quốc, cũng kêu gọi những ai chối bỏ trách nhiệm ấy phải chính thức tuyên bố từ bỏ lập trường. Thông thường, trước khi cho công bố một tài liệu quan trọng, Tòa Thánh luôn mở một cuộc họp báo với sự hiện diện của các vị Hồng Y liên hệ. Sắc lệnh rút lại và tuyệt thông cho bốn vị giám mục thủ cựu là một ngoại lệ. Tòa Thánh luôn khẳng định rằng, việc rút lại và tuyệt thông không ăn nhập gì với lập trường chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái. Xét dưới khía cạnh pháp lý, điều đó đúng. Tuy nhiên về mặt lịch sử, chính trị và truyền thông, điều đó không đương nhiên đúng. Hơn nữa, nhiều hội đồng giám mục tại những nước có liên hệ đến huynh đoàn Pio X như Pháp, Đức và Thụy Sĩ chẳng hạn, lại không được thông báo về việc công bố sắc lệnh. Các đức giám mục của những nước này bị giới truyền thông chất vấn, mặc dù các vị không hề có trong tay mọi yếu tố để trả lời. Cuối cùng, người ta cũng có thể phỏng đoán rằng Ủy ban Ecclesia Dei vốn đã tìm cách giải quyết vấn đề từ nhiều năm qua, hẳn phải có đầy đủ hồ sơ lý lịch của bốn vị giám mục này. Việc Đức Cha Williamson đưa ra một lời tuyên bố phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái không phải là mới mẻ. Ngay từ năm 1989, vị giám mục này đã từng gặp rắc rối với một tòa án tại Canada khi bày tỏ lập trường bài Do Thái. Một lập trường như thế cũng được lặp lại vào năm 2000 và năm 2001. Một câu hỏi khác cũng thường được nêu lên sau khi Tòa Thánh công bố sắc lệnh rút lại và tuyệt thông là, đâu là tình trạng của các vị giám mục này? Đây là một trong những mấu chốt của vấn đề. Bốn vị giám mục này đã bị dứt phép thông công vì đã chịu chức mà không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh, chứ không phải vì đã chối bỏ công đồng Vatican II. Nói cách khác, các vị bị vạ tuyệt thông không phải vì lạc giáo mà vì ly giáo. Như vậy, một khi đã được rút vạ tuyệt thông, các ngài đương nhiên được hiệp thông với giáo hội. Tuy nhiên, việc rút vạ tuyệt thông không đương nhiên cất đi tình trạng bất thường của việc chịu chức giám mục. Nói cách khác, các vị không thể thi hành những chức vụ gắn liền với việc truyền chức. Về phần các linh mục thuộc huynh đoàn Pio X, họ vẫn tiếp tục bị huyền chức nghĩa là không được phép cử hành các bí tích. Nói cách khác, việc thụ phong của họ là thành sự, nhưng không hợp luật. Một câu hỏi khác cũng thường được nêu lên trong vụ này là thẩm quyền của công đồng Vatican II. Mặc dù được xem là một công đồng mục vụ, công đồng Vatican II vẫn là một công đồng có một cái nhìn tín lý. Tuy không có mục đích kết án bất cứ một lạc giáo nào, công đồng này vẫn mang tính tín điều. Chính vì vậy mà công đồng này là một phần của giáo huấn đích thực và bất khả ngộ của giáo hội. Chính vì vậy mà Đức Giáo Hoàng đã ký tên vào tất cả mọi văn kiện của công đồng. Điều này có nghĩa là người ta không có quyền phê phán hay chỉ trích công đồng, mà chỉ có thể bàn thảo về sự giải thích của công đồng mà thôi. Tụ trung, đặt lại quyền bính của công đồng cũng có nghĩa là đặt lại quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tính nhân bản trong truyền giáo là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện hôm nay. Theo tin báo người Việt, thì tại Florida đã xảy ra vụ trộm tiền lớn nhất của Giáo hội Kitô giáo Hoa Kỳ. Thủ phạm là Đức ông John Skihan và Linh mục Zinnan làm việc tại nhà thờ San Vicente Ferrer ở Denry Beach trong nhiều năm qua. Hai người thục két 850.000 Mỹ Kim vì nhu cầu ăn tiêu hoang phí. Trước đây, hai tu sĩ không nhận tội trộm, nhưng Đức ông Skihan, 81 tuổi, đã đổi ý nhận tội, và bồi thẩm đoàn được tổ chức cùng trong ngày thứ tư. Luật sư Scott Richardson loan báo, cha Skihan nhận trách nhiệm, ông sẽ ra tòa ngày 21 tháng 3 để nghe tuyên án, nặng nhất là 31 năm tù, nhẹ nhất là án treo và có thể được quan tòa khoan hồng. Với Linh mục Zinnan, tòa đã định xét vào ngày 18 tháng 2. Luật sư Rich Bello nói, Linh mục Zinnan, 66 tuổi, không làm gì sai, hầu hết tiền nhà thờ được phát lại cho nhân viên, và nhà thờ trả tiền mặt là chuyện bình thường. Theo hồ sơ truy tố, ông Zinnan trộm 488.000 Mỹ Kim trong 19 tháng. Kiểm toán viên của nhà thờ ước lượng tổng số tiền thất thoát là 8 triệu. Con sâu làm rầu nồi canh. Vì thế, cho dù đó chỉ là những trường hợp hạn hữu đáng tiếc, nhưng sự kiện đó cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin và cái nhìn của mọi người, nhất là của giáo dân đối với phẩm chất đạo đức của hàng giáo sĩ. Cuộc sống của mỗi người tín hữu là một nhân chứng sống động cho cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Điều này càng đặc biệt đúng đối với hàng giáo sĩ, những người đã trở thành người của muôn người. Mỗi lời nói và hành động không đúng đắn của các vị chủ trang sẽ gây ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống đạo đức của giáo dân. Truyền giáo là một công việc không thể thiếu tính nhân bản là thế. 850.000 Mỹ Kim, một số tiền khá lớn của giáo dân đóng góp. Nhưng đó cũng chỉ là những mất mát cụ thể mà người ta có thể nhìn thấy và phát hiện. Trong thực tế, người giáo dân có thể bị đánh cắp dưới nhiều hình thức mà họ phải mặc nhiên chấp nhận. Một trong những mất mát bất công mà người giáo dân phải gánh chịu đó là thói lười biếng soạn bài giảng nhưng lại thích giảng lâu, như một căn bệnh trầm kha của đa số các vị đứng trên tòa giảng hôm nay. một nhiệm vụ được xem là quan trọng nhất trong các nhiệm vụ chính yếu của hàng giáo phẩm, đó là nhiệm vụ giáo huấn, tức là truyền rao chân lý về Đức Kitô. Qua nhiệm vụ này, tin mừng cứu độ, các huấn thị của hội thánh được dẫn giải và thông truyền cho mọi người. Thế nhưng thực tế, người giáo dân đã được bồi dưỡng đời sống tâm linh của mình như thế nào qua các bữa tiệc chia sẻ lời Chúa mà bếp trưởng là các linh mục và tu sĩ? Trong một thánh lễ luôn có hai phần, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể, với những nghi thức cử hành mang tính hiệp nhất trong giáo hội toàn cầu. Điều khác biệt duy nhất có được trong các thánh lễ đó là bài giảng, là phần chia sẻ lời Chúa. Có thể nói, chất lượng một bài giảng hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng về giáo lý, thần học, đặc biệt là về tu đức và đời sống nội tâm trong đức tin của chính đấng đang giảng dạy muôn dân ấy. Thế nhưng, rất nhiều bài giảng trong những lễ Chúa Nhật vẫn không được đầu tư, chuẩn bị một cách nghiêm túc. Nhiều bài giảng chỉ biết diễn xuôi lại một cách nhạt nhẽo đoạn kinh thánh. Đây là một việc làm vô bổ, vì giáo dân đã quá quen thuộc với những sự kiện xảy ra trong các đoạn kinh thánh. Điều họ cần là một lời chia sẻ, phản ảnh một đời sống nội tâm trong đức tin phong phú. Có một niềm thao thức thực sự về những hiện trạng sống của người giáo dân trong xã hội mới, và đó sẽ là động lực để vị chủ chiên hiểu rõ mình nên pha chế thế nào để những hạt sữa lời Chúa trở nên thích hợp và bổ ích cho đời sống tâm linh và đạo đức của các con chiên của mình trong chính hoàn cảnh sống của họ. Với sự phát triển ngày càng cao của các phương tiện khoa học kỹ thuật, của đời sống văn minh, cuộc sống luôn chuyển mình, xã hội luôn đổi mới, vì thế con người không thể bằng lòng an phận với những kiến thức mình vừa đạt được. Cho dù là được công nhận ở kết quả cao đến đâu đi nữa, vì chúng sẽ nhanh chóng trở nên lạc hậu, cũ kỹ so với nguồn kiến thức đang được cập nhật từng giây phút. Do vậy, người có học trong thời đại mới là người biết cách học, chứ không phải là người thụ đắc được một số kiến thức nhất định. Thế nhưng, sau nhiều năm học tập, tu hành một cách khổ luyện, nhiều thầy khi thành chánh quả với chức vị linh mục và được mọi người gọi là cha, đã không còn muốn tiếp tục cố gắng nữa. Với đặc quyền giảng dạy muôn dân trên tòa giảng, những vị này hài lòng với danh phận hiện tại và rất tự tin khi nghĩ rằng mình hoàn toàn làm chủ bài giảng mà không sợ bất cứ một trường hợp phản biện nào có thể xảy ra. Rất nhiều vị lợi dụng tòa giảng để đề cao cái tôi của mình bằng cách giới thiệu những bằng cấp và học vị của mình đạt được, hay khoe thành tích du học của mình với những địa danh mình đã từng đặt chân đến. Có vị biến bài giảng thành một buổi kể chuyện về những phép lạ. Những điều ấy đem lại lợi ích gì trong việc xây dựng một đức tin trưởng thành cho giáo dân? Nhiều bài giảng đề cập đến những câu chuyện thời sự, mới nghe có vẻ cập nhật với cuộc sống xã hội, nhưng người nghe lại thất vọng vì người giảng quá miên man miêu tả các sự kiện, khiến giáo dân cảm thấy mình như đang nghe chương trình điểm báo. Tại một số xứ đạo, nhiều linh mục đưa vào bài giảng thông báo về những cuộc quyên góp, hay tệ hại hơn là những chỉ trích, lên án công khai những con chiên cứng đầu cứng cổ hay chây lười việc đạo đức, trong khi những đối tượng đó có lẽ chẳng bao giờ đi lễ và nạn nhân hứng chịu những lời chì chiết đó lại là những con chiên rất ngoan đạo. Và rồi, giáo dân vì lòng yêu mến Chúa hay chỉ để giữ bổn phận đối với ngày Chúa Nhật cũng phải im lặng chịu trận cho hết những bài giảng kém chất lượng ấy. Và trong một cái nhìn nhất định, thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ đang gánh chịu những bất công và mất mát. Bất công vì họ đã không được tôn trọng một cách đúng mức, và mất mát vì thời gian của họ bị tiêu dùng một cách vô bổ, và như thế có nghĩa là họ đang bị đối xử một cách thiếu nhân bản trong mối quan hệ giữa người truyền đạo và người được truyền đạo. Trong bài Đạo làm người, Đức cha Gioan Bautista Bùi Tùng có viết: Phát triển đạo Chúa là việc ta muốn làm và phải làm, nhưng đừng quên phát triển đạo làm người và đạo làm người Việt Nam nơi bản thân ta và những người thuộc về ta. Thiếu nhân bạn nơi những nhà truyền giáo là một khủng hoảng gây hại rất nhiều cho việc phát triển tin mừng. Hy vọng khủng hoảng đó sẽ không bùng nổ trong Hội Thánh Việt Nam, nơi bao người Công giáo Việt Nam đang gắn bó thiết tha và phục vụ hết mình. Có ý kiến cho rằng, khi giảng dạy giáo lý hay rao giảng tin mừng, chúng ta cứ rao giảng theo khả năng của mình, còn việc lời của đấng hằng sống có chạm tới cõi lòng của con người hay không, đó là tác dụng của Chúa Thánh Thần. Trái banh trách nhiệm được chuyển tới chân của Chúa Thánh Thần bằng một cú sút nghị biện cho lối chay lười và thiếu cố gắng, vì Chúa Thánh Thần chỉ làm việc và làm việc một cách rất dễ thương và sáng tạo với những ai thực sự có nhiệt tâm phục vụ cho việc mở mang nước trời. Chuyện kể rằng, một nhà đạo sĩ người Ấn Độ lên đường với người đồ đệ đi theo hầu và có bổn phận phải chăm sóc con lạc đà bạn đường của hai thầy trò. Tối hôm đó, hai thầy trò vào nghỉ ở một quán trọ bên đường. Người đồ đệ đi đường xa mệt mỏi quá nên quên cả việc buộc lạc đà vào cột quán trọ, vừa lim dim đôi mắt ngủ, vừa thầm thì cầu xin Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa coi giùm con lạc đà, con xin phó thác nó trong tay Chúa. Sáng hôm sau, khi vừa thức giấc, người đồ đệ vội ra tìm lạc đà, nhưng không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Nhà đạo sĩ mới hỏi, lạc đà đâu rồi? Người đồ đệ thưa thầy, con không biết, xin thầy hỏi Chúa xem, tối qua con đi đường mệt quá, nên thiếp đi lúc nào không hay. Con đã phó thác lạc đà nhờ Chúa giữ giùm. Nếu lạc đà trốn chạy hoặc bị mất cắp, đâu phải là lỗi của con, đó là trách nhiệm của Chúa, hẳn không phải là thầy đã dạy bảo con là phải có lòng phó thác tin tưởng nơi Chúa đó sao? Nhà đạo sĩ ôn tồn nói, con ơi, dĩ nhiên là phải có lòng tin tưởng phó thác nơi Chúa, nhưng trước hết, con cũng phải làm tròn bổn phận của con. Tuy đặt lòng tin tưởng nơi Chúa, nhưng trước khi đi ngủ, lẽ ra con nên cẩn thận buộc lạc đà vào cột, bởi vì Chúa không có tay nào khác ngoài hai tay của con. Lời người nung chảy vàng khối, lời người phá độ tội lỗi, thân con đứa bé thơ ngây, dám đâu loan báo lời người. Đúng là chúng ta cần phải có tâm tình tin tưởng phó thác khi gánh vác sứ mệnh loan truyền lời hằng sống. Sự thật thì Chúa cũng không cần đến khả năng của chúng ta, nhưng Chúa rất cần tấm lòng cộng tác của chúng ta đối với công việc phục vụ Ngài, vì Chúa không có tay nào khác ngoài hai tay của chúng ta. Thái độ chúng ta cần phải có là tinh thần tìm hiểu và thực thi những gì Chúa muốn trong đời sống phục vụ, để chúng ta trở nên dụng cụ sắc bén trong tay Ngài. Vì thế, việc làm theo khả năng không quan trọng bằng làm với hết sự cố gắng, với hết sự nhiệt thành của mình, và Chúa Thánh Thần cũng chỉ cộng tác với những tâm hồn đầy lửa yêu mến như thế. Sự phát triển của ngành công nghệ thông tin là một hỗ trợ tích cực cho những ai tham gia công tác truyền thông. Chuẩn bị một bài giảng tốt cũng là một mảng hoạt động trong lĩnh vực này. Vì thế, chỉ cần có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, nhiệt tâm với công cuộc truyền rao tin mừng, một linh mục có thể hòa mình vào dòng chảy của xã hội bằng cách theo dõi những trang tin tức hay tham khảo những tài liệu về chia sẻ, suy niệm của giáo hội và những huấn thị của hội thánh như kẻ biết đứng trên vai người khổng lồ, kết hợp với những quan sát nhạy cảm, bắt kịp nhịp thở của cuộc sống và trải nghiệm sống của chính bản thân, chắc chắn rằng họ sẽ cung cấp cho giáo dân những lời rao giảng thực sự mang hiệu quả cho việc mở mang nước Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vụ biển thủ 850.000 Mỹ Kim của Đức ông John Skihan và Linh mục Zinan ở Denry Beach là một vụ án gây ít nhiều ảnh hưởng xấu cho giáo hội. Tuy nhiên, sự mất mát về tiền bạc vật chất vẫn có thể hoàn trả hay đền bù bằng những hình phạt của pháp luật. Nhưng những sự thất thoát và mất mát trong giáo dục, và nhất là giáo dục đức tin, là cách thức nhanh nhất để phong tỏa không cho lời Chúa đến với tâm hồn của con người. Nếu thực sự ý thức được giá trị món hàng mình muốn chuyển tải, người ta sẽ đầu tư chọn lựa những phương tiện tối ưu nhất để bảo vệ nó đến đối tượng nhận một cách an toàn và trọn vẹn. Cũng vậy, nếu nhận thức được rằng lời Ngài nuôi chạy vàng khối, thì khi muốn chuyển tải thông điệp vô giá đó, những người lãnh nhận sứ mệnh cao cả đó khác biết phải nên rao giảng với một tâm thế như thế nào, để cho lời Ngài được phong quang chiếu rọi đến từng cõi miền sâu thẳm của con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Cổ võ một nền văn hóa đối thoại, tôn trọng và bằng hữu. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm 23 tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh đã cho công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới truyền thông sẽ được cử hành vào ngày 24 tháng 5 tới đây. Sứ điệp có chủ đề Những kỹ thuật mới, những liên hệ mới, cổ võ cho một nền văn hóa tôn trọng, đối thoại và bằng hữu. Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin toàn cầu. Chưa bao giờ quyền thông tin và được thông tin được đề cao cho bằng ngày nay. Quyền này cũng là một nhu cầu cơ bản của con người. Đây là một trong những ý tưởng nổi bật của Đức Thánh Cha trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền thông năm nay. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha giải thích về chủ đề như sau. Anh chị em thân mến, nhân ngày Thế giới truyền thông sắp đến, tôi muốn gửi đến anh chị em một vài suy nghĩ về chủ đề được chọn cho năm nay. Những kỹ thuật mới, những liên hệ mới, cổ võ một nền văn hóa tôn trọng, đối thoại và bằng hữu. Quả thật, kỹ thuật điện tử mới đang đem lại những thay đổi căn bản về truyền thông và những sự liên hệ giữa con người. Trong sứ điệp của năm nay, tôi chú tâm đến những người thuộc thế hệ gọi là thế hệ điện tử, và tôi muốn chia sẻ với các em cách đặc biệt một vài tư tưởng về những tiềm năng phi thường của những kỹ thuật mới nếu chúng được dùng để cổ võ sự hiểu biết và đoàn kết giữa con người. Những kỹ thuật này thật sự là một món quà cho nhân loại, và chúng ta phải cố gắng để bảo đảm rằng những điều ích lợi do chúng đem đến phải được dùng để phục vụ tất cả mọi cá nhân và cộng đoàn nhân loại, đặc biệt là những người bị thiệt thòi và cô thế. Sự khả dụng của các điện thoại di động và các máy điện toán, cùng với việc lan rộng và đi sâu vào khắp thế giới của mạng Internet, đã mở ra một loạt những phương tiện truyền thông hầu như cho phép chúng ta truyền đi tức thời những lời nói và hình ảnh qua một khoảng cách không gian rộng lớn mà những thế hệ trước đây không dám tưởng tượng. Một cách đặc biệt, những người trẻ đã nắm được những tiềm năng khổng lồ của những phương tiện truyền thông mới, để thăng tiến sự liên lạc, truyền thông và hiểu biết giữa cá nhân và cộng đồng. Và các em đang dùng chúng làm phương tiện truyền thông giữa các bạn với nhau, để gặp bạn bè mới, để tạo thành những cộng đồng và những mạng lưới, để tìm tài liệu và tin tức, cũng như để chia sẻ những tư tưởng và ý kiến. Nền văn hóa truyền thông mới này đem lại nhiều ích lợi. Các gia đình có thể duy trì sự liên lạc trừ những khoảng cách xa xăm, các sinh viên và những nhà nghiên cứu dễ dàng có những tài liệu, tài nguyên và những khám phá khoa học, bởi vì họ có thể cộng tác làm việc từ nhiều địa điểm khác nhau. Hơn nữa, tính tác động hỗ tương của nhiều phương tiện truyền thông mới làm cho những hình thức học hỏi và truyền thông sinh động được dễ dàng, như thế đóng góp vào sự tiến triển của xã hội. Theo Đức Thánh Cha, ước muốn truyền thông và tình bằng hữu phát sinh từ chính bản tính của con người và không thể được hiểu cách đầy đủ, như là một trả lời cho những sáng kiến kỹ thuật. Theo ánh sáng của sứ điệp Thánh Kinh, chúng ta trước hết phải coi nó như một phản ảnh của việc tham gia của chúng ta vào tình yêu truyền thông và hợp nhất của Thiên Chúa, là đấng muốn làm cho toàn thể nhân loại thành một gia đình. Khi chúng ta thấy mình quan tâm đến người khác, chúng ta muốn biết thêm về người ấy và muốn cho họ biết đến chúng ta là chúng ta đang đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa. Một lời mời gọi được ghi khắc trong bản tính của chúng ta như những người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Ngài chính là Thiên Chúa của truyền thông và hiệp thông. Lòng ao ước được nối kết và bản năng truyền thông là điều quá hiển nhiên trong nền văn hóa hiện đại, có thể được hiểu cách tốt nhất như là sự bày tỏ thiên hướng căn bản và kiên trì của con người để vượt qua khả năng của mình và tìm cách truyền thông với người khác. Thực ra, khi chúng ta mở lòng ra cho người khác, chúng ta làm cho nhu cầu sâu xa nhất của mình được thỏa mãn và trở nên con người hoàn hảo hơn. Thật vậy, tạo hóa dựng nên chúng ta để yêu thương. Tôi không nói về những quan hệ hời hợt chóng qua, mà nói về tình yêu chân chính nằm ở trọng tâm của giáo huấn luân lý của Chúa Giêsu. Ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi, hết trái tim, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi, và ngươi phải yêu thương người lân cận như chính mình ngươi. Trong ánh sáng này, khi suy nghĩ về ý nghĩa của những kỹ thuật mới, chúng ta không những cần phải chú tâm vào khả năng chắc chắn để thăng tiến việc tiếp xúc giữa con người, nhưng còn phải chú tâm đến chất lượng của nội dung được đưa vào để truyền bá trên các phương tiện ấy. Tôi muốn khuyến khích tất cả những người thiện chí đang hoạt động trong môi trường truyền thông điện tử đang lên này, hãy quyết tâm dấn thân để cổ võ cho một nền văn hóa kính trọng, đối thoại và bằng hữu. Theo Đức Thánh Cha, những người đang hoạt động trong việc sản xuất và phổ biến nội dung của các phương tiện truyền thông mới phải cố gắng tôn trọng phẩm giá và giá trị của con người. Nếu những kỹ thuật mới được dùng để phục vụ thiện ích của cá nhân và xã hội, thì tất cả mọi người sử dụng đều phải tránh chia sẻ những lời nói hay hình ảnh làm hạ giá con người, cổ võ sự thù ghét và thiếu bao dung, làm mất giá trị của vẻ đẹp và sự mật thiết của tính dục con người, hoặc bóc lột những người yếu đuối và cô thế. Các kỹ thuật mới cũng mở đường cho việc đối thoại giữa các dân tộc, trừ các quốc gia, văn hóa và tôn giáo khác nhau. Vũ đài mới của điện tử, gọi là cyberspace, cho phép họ gặp gỡ và hiểu các truyền thống và giá trị của nhau. Những cuộc gặp gỡ như thế, nếu muốn có kết quả, đòi hỏi phải có những hình thức diễn tả trung thực và thích hợp, cùng với sự chú ý và lắng nghe, cách tôn trọng. Cuộc đối thoại, nếu muốn thể hiện được tiềm năng và cổ võ việc gia tăng hiểu biết và khoan nhượng, thì phải bắt nguồn từ một cuộc tìm kiếm chân lý trung thực và hỗ tương. Cuộc đời không phải chỉ là một chuỗi những biến cố và kinh nghiệm nối tiếp nhau, mà là một cuộc tìm kiếm chân thiện mỹ. Về tình bằng hữu, Đức Thánh Cha viết như sau. Quan niệm về tình bằng hữu chiếm một địa vị ưu thế trong ngữ vựng của các mạng lưới xã hội điện tử mới đang thịnh hành những năm gần đây. Quan niệm này là một trong những thành quả cao quý nhất của nền văn hóa nhân loại. Chính vì trong và qua tình bằng hữu mà chúng ta lớn lên và phát triển như những con người. Vì lý do đó, tình bằng hữu chân chính luôn được coi là một trong những điều thiện mà một người có thể cảm nghiệm được. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, không bao giờ được phép dung tục, quan niệm hay kinh nghiệm tình bằng hữu. Thật đáng buồn khi, để nuôi dưỡng và phát triển tình bằng hữu trên mạng, chúng ta không còn thì giờ cho gia đình, hàng xóm và những người chúng ta gặp hàng ngày trên thực tế ở sở làm, nhà trường hay nơi giải trí. Nếu ước ao được nối kết trên mạng trở thành đam mê, nó có thể cô lập hóa cá nhân khỏi những ảnh hưởng hổ tương về xã hội, đồng thời cũng làm gián đoạn những thói quen nghỉ ngơi, thinh lặng và suy tư cần thiết cho việc phát triển con người cách lành mạnh. Tình bằng hữu là một điều tốt lành lớn lao cho con người, nhưng giá trị tối hậu của nó sẽ bị đánh mất nếu người ta biến nó thành cùng đích. Bạn bè phải nâng đỡ và khuyến khích nhau trong việc phát triển năng khiếu và tài năng, cùng sử dụng chúng trong việc phục vụ cộng đồng nhân loại. Trong phạm vi này, chúng ta có thể ghi nhận rằng sự xuất hiện của những mạng lưới điện tử mới đang tìm cách cổ võ sự đoàn kết nhân loại, hòa bình và công lý, nhân quyền và sự tôn trọng sự sống con người, cùng sự tốt lành của tạo vật. Các mạng lưới này có thể làm cho những hình thức hợp tác giữa các dân tộc từ các địa lý và văn hóa khác nhau được dễ dàng, giúp họ đào sâu tình nhân loại và ý thức về việc cùng nhau chịu trách nhiệm về ích lợi của tất cả mọi người. Vì thế, chúng ta phải cố gắng đảm bảo rằng thế giới điện tử là nơi mà những mạng lưới như thế có thể được thiết lập, là một thế giới thật sự mở ra cho mọi người. Thật là một thảm kịch cho tương lai của nhân loại nếu những phương tiện mới về truyền thông là những phương tiện cho phép chúng ta chia sẻ kiến thức cùng tin tức một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không được dễ dàng đến tay những người đang bị gạt ra ngoài lề về mặt kinh tế và xã hội, hoặc nếu nó chỉ đóng góp vào việc làm rộng thêm khoảng cách giữa giàu nghèo. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha ngỏ lời một cách đặc biệt với các bạn trẻ Công giáo như sau. Các con thân mến, Cha yêu cầu các con hãy đem vào nền văn hóa của môi trường truyền thông và kỹ thuật thông tin những giá trị. Trên đó các con đã xây dựng đời sống của mình. Vào thời giáo hội tiên khởi, các vị tông đồ và các môn đệ của các ngài đã mang tin mừng của Chúa Giêsu đến cho thế giới Hy Lạp và Roma. Việc truyền giáo đòi hỏi phải cẩn thận chú ý đến việc hiểu biết nền văn hóa và phong tục của những dân ngoại, để chân lý của tin mừng có thể chạm đến tâm hồn và trí khôn họ. Ngày nay cũng thế, việc rao giảng Chúa Kitô trong thế giới của những kỹ thuật mới đòi hỏi một sự hiểu biết sâu sắc về thế giới này, nếu muốn dùng kỹ thuật để phục vụ sứ vụ của chúng ta một cách đầy đủ. Chúng con phải rao giảng tin mừng cho những người đương thời với lòng hăng say. Chúng con biết những sợ hãi, cũng như những hy vọng của họ, những khát vọng và thất vọng của họ. Món quà lớn nhất mà chúng con có thể tặng cho họ là chia sẻ với họ tin mừng của Thiên Chúa làm người, chịu khổ hình, chịu chết và sống lại để cứu độ muôn dân. Tâm hồn con người đang mong mỏi một thế giới, trong đó tình yêu kéo dài, tài năng được chia sẻ, sự hiệp nhất được xây dựng, sự tự do tìm được ý nghĩa trong chân lý, và căn tính được tìm thấy trong sự hiệp thông một cách kính trọng. Đức tin của chúng ta có thể đáp trả lại những ước vọng này. Ước gì chúng con trở thành sứ giả của đức tin. Đức Thánh Cha đồng hành với chúng con trong lời cầu nguyện và chúc lành. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày mùng 2 tháng 2 hàng năm lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh là ngày giáo hội dành để cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến là các tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới. Trong phụng vụ của ngày lễ có nghi thức làm phép và rước nến, biểu tượng cho ánh sáng mà Chúa Giêsu Kitô đem đến cho nhân loại và trao cho từng tín hữu, đặc biệt là cho các tu sĩ nam nữ để qua ơn gọi sống đời thánh hiến, họ trở thành ánh sáng cho thế giới và đem ánh sáng đó vào cuộc sống con người và mọi môi trường xã hội. Ngày cuộc sống thánh hiến đã do Đức Gioan Phaolô II thành lập và cử hành lần đầu tiên ngày mùng 2 tháng 2 năm 1997. Trong sứ điệp gửi ngày cuộc sống thánh hiến lần thứ nhất phổ biến trước đó gần một tháng, Đức Gioan Phaolô II giải thích rằng mục đích ngày này là giúp cho giáo hội ngày càng biết đánh giá cao chứng tá của những người đã chọn theo Chúa Giêsu một cách gần gũi hơn qua việc thực hành các lời khấn phúc âm, đồng thời để cho các anh chị em sống đời thánh hiến canh tân các quyết tâm của mình và làm sống dậy các tâm tình gợi hứng cho việc theo Chúa của họ. Trong tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về đời thánh hiến công bố ngày 25 tháng 3 năm 1996, như là hoa trái của Thượng Hội đồng Giám mục triệu tập hồi năm 1994 về đề tài đời thánh hiến và sứ mệnh của nó trong giáo hội và trên thế giới, Đức Gioan Phaolô II đã viết: "Chúng ta tất cả đều ý thức được sự phong phú mà ơn đời thánh hiến trong các đặc sủng và các dòng tu khác biệt đem lại cho cộng đoàn giáo hội. Chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về các dòng tu và các tu hội sống ơn gọi chiêm niệm, về các công tác tông đồ, về các hiệp hội đời sống tông đồ, về các tu hội đời và các nhóm sống đời tận hiến khác, cũng như tất cả những người âm thầm tận hiến cho Thiên Chúa trong con tim với sự thánh hiến đặc biệt. Theo các thống kê của năm 2006, số tu hinh trên thế giới là 55.107 vị, tức gia tăng 399 thầy so với năm trước đó. Á Châu có số gia tăng cao nhất với gần 900 tu hinh, tiếp đến là Châu Mỹ với hơn 180 tu hinh, trong khi tại Âu Châu số tu hinh giảm gần 490 vị, Phi Châu giảm hơn 100 vị và Đại Dương Châu giảm 36 vị. Tổng cộng số nữ tu trên toàn thế giới là 753.400 chị, tức giảm đi 7.129 chị so với năm trước đó. Tại Á Châu, số nữ tu gia tăng nhiều nhất với 2.382 chị, tiếp đến là Phi Châu với 1.927 chị, trong khi tại Âu Châu số nữ tu giảm 7.014 chị, Mỹ Châu giảm 4.213 chị và Đại Dương Châu giảm 211 chị. Vẫn theo thống kê năm 2006, có tất cả 691 tu hội đời nam, tức giảm đi 50 tu hội, trong khi năm trước đó số tu hội gia tăng được 8 tại Phi Châu nhưng lại giảm mất 21 tại Mỹ Châu, 1 tại Á Châu và 36 tại Âu Châu. Trong khi số tu hội đời nữ là 689 với tổng cộng 27.350 thành viên. Ngỏ lời với các tu sĩ nam nữ sau thánh lễ do Đức Hồng Y Phang Rode, Tổng trưởng Bộ các dòng tu cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô trong ngày đời thánh hiến chiều ngày mùng 2 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã kêu gọi các nam nữ tu sĩ noi gương Thánh Phaolô trong đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha nói, trong truyền thống giáo hội, Thánh Phaolô vẫn được nhìn nhận như là người cha và người thầy của những người khi được Chúa kêu gọi, đã chọn lựa hiến thân vô điều kiện cho Chúa và cho tin mừng của Chúa. Chúng ta có thể nói rằng, đối với các người nam nữ sống đời thánh hiến, thánh nhân cũng lặp lại lời mời gọi thân ái và rõ ràng: anh chị em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa Kitô. Thật vậy, đời thánh hiến là gì nếu không phải là một sự bắt chước Chúa Giêsu một cách quyết liệt, một sự hoàn toàn đi theo Chúa? Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã nêu bật gương sống thanh bần, khiết tịnh và vâng lời của Thánh Phaolô, cũng như tinh thần hăng say truyền giáo của thánh nhân. Ngài nói, Thánh Phaolô hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu, sống như Chúa Giêsu và nhất là trở thành Chúa Giêsu cho mọi người. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người để cứu vớt một số người bằng bất kỳ giá nào. chúng ta thấy đó. Nhờ kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô như vậy, Thánh Phaolô đã có khả năng sâu xa liên kết đời sống thiêng liêng với hoạt động truyền giáo. Nơi thánh nhân, cuộc sống vừa là chiêm niệm vừa là hoạt động, cởi mở đối với Thiên Chúa và với tha nhân để chu toàn hữu hiệu công tác phục vụ tin mừng. Hằng ngày chúng ta hãy nhớ cầu xin Chúa ban cho giáo hội có thêm nhiều ơn gọi thánh thiện để phục vụ nước Chúa trong các lĩnh vực khác nhau theo đặc sủng của các đấng sáng lập dòng. Chúng ta cũng hãy xin Chúa giúp các bạn trẻ biết lắng nghe và can đảm đáp trả lại tiếng Chúa mời gọi sống đời thánh hiến như là tu sĩ các dòng hay thành viên của các tu hội đời. Một cách đặc biệt, chúng ta xin Chúa cho giáo hội có thêm nhiều ơn gọi chiêm niệm, vì qua đời kinh nguyện và lời ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa của các vị, các dòng chiêm niệm là cột thu lôi chắn xét cho giáo hội và cho toàn thế giới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.